Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 30 tháng 4 năm 2022, thứ ba sau Chủ nhật thứ năm mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 14 câu 27 đến câu 31a. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến, đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những ngày mùa phục sinh này, chúng ta có rất nhiều lần lắng nghe và suy niệm về câu cửa miệng của Đức Giêsu khi Ngài hiện đến với các môn đệ. Mỗi dịp ấy, câu đầu tiên Chúa nói với các ông đều là câu chúc bình an cho anh em. Dõi theo Kinh Thánh, chúng ta thấy chữ bình an cũng đã xuất hiện với tần suất rất đều đặn. Người ta thống kê lại với con số đáng kinh ngạc, 365 lần. Con số ấy ứng trọn số ngày trong một năm. Suy gẫm về sự tương ứng thú vị ấy, để thấy mỗi ngày trong đời ta vẫn luôn được Chúa quan phòng với lời chào chúc bình an. Bình an, đó là điều rất giản dị, nhưng ai cũng mong cầu. Có quá nhiều người đang trở nên mất bình an trong cuộc sống, nên hầm hè nghiến lợi nghiến răng hoặc trầm cảm u hoài. Trật tự xã hội cũng bị ảnh hưởng bởi những bất an và biểu lộ thái độ bất an ấy. Có quá nhiều điều xảy đến, làm người ta mang trong mình thứ năng lượng tiêu cực của sự ghen ghét, giả trá, nghi ngờ, thù hận. Người ta khó để công bằng trong lối ứng xử, khi lãng lấy biết bao tổn thương do bất hòa. Và mỗi người chúng ta sống trong thời của vạn sự đều vội vã này, ta đều đã rất thấm thía những tổn thương và áp lực trên cả hồn lẫn xác mình. Nên mỗi người chúng ta cũng ý thức rất rõ ràng về khao khát từ tận thâm tâm được bình an. Ai cũng khao khát được bình an trong ngoài để mỗi ngày còn có cơ hội dấn thân nhiều hơn nữa. Bình an là điều dần trở nên xa xỉ trong đời sống xã hội. Con người được đặt trước nhiều thử luyện hơn để giữ cho mình nếp sống công bình và an bình. Chúa Giêsu hằng theo dõi hành trình trải nghiệm nhân gian của ta với lời động viên: Anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Ngay cả khi dường như không thấy bóng Ngài đâu cả, Ngài cũng khuyến cáo chúng ta đừng xao xuyến. Qua cách Ngài khích lệ, ta thấy tâm tình của Thiên Chúa quả thật rất khác. Ngài không khuyến khích chúng ta tránh né các vấn nạn của đời sống, nhưng là đối diện chúng, vượt qua tất cả cách dũng cảm bằng tất cả sự nỗ lực và ý thức được việc có Chúa ở cùng. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến, đã hẳn nó không làm gì được thầy. Qua tất cả, sau tất cả, chúng ta luôn được chào chúc bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Lạy Chúa, hành trình làm người của mỗi người chúng con là hành trình nên hoàn thiện, nên kiện toàn mỗi ngày. Điều ấy cũng hàm chứa ý nghĩa rằng chúng con sẽ phải lớn lên, phải trưởng thành cả thể lý lẫn đức tin. Chúa hằng khuyến khích chúng con đứng thẳng và ngẩng đầu, không khuất phục trước các thế lực của thủ lãnh trần gian. Cảm tạ Chúa vì ơn đức tin Chúa khấn ban để nâng đỡ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn hiên ngang với những nguy cơ gây xao xuyến và sợ hãi trong cuộc sống, để chúng con có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để bước theo con đường Chúa đã tha thiết mời gọi chúng con là ra đi và làm người môn đệ Thầy một cách xứng đáng. Amen. Trong đời đỉnh trời lại đẹp hơn.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm thành phố nổi Venezia. Như chương trình đã định, sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 8 tiếng đồng hồ để thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại Venezia, thành phố nổi ở mặt Đông Bắc Ý. Cơ hội cho cuộc viếng thăm này là cuộc triển lãm nghệ thuật thứ 60 được tổ chức 2 năm một lần, và lần này được tổ chức tại thành phố Venezia. Trong đó cũng có một gian hàng của Tòa Thánh do Bộ Văn hóa của Tòa Thánh đảm trách. Ngoài ra, dịp này cũng trùng vào ngày mừng kính Thánh Marco tác giả sách Tin Mừng, cũng là bổn mạng của thành Venezia. Vào lúc 6 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời Roma bằng trực thăng để bay đến đảo Giudecca thuộc Venezia vào lúc 8 giờ. Đức Thánh Cha đến thăm và gặp gỡ khoảng 80 nữ tù nhân tại đây cùng với các nhân viên và những người thiện nguyện của nhà tù. Đây là nhà tù nữ thứ tư tại Ý và là nhà tù thứ 19 được Đức Thánh Cha thăm viếng. Trong số các tù nhân tại nhà tù có 42 người Ý và 36 người nước ngoài thuộc 14 quốc tịch khác nhau. Trong lời chào thăm các nữ tù nhân tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nữ tù nhân rằng nhà tù có thể trở thành một nơi tái sinh về tinh thần và vật chất, mặc dù thực trạng đau thương tại Giudecca này cũng như bao nhiêu nhà tù khác ở Ý như tình trạng quá chật chội, thiếu các cơ cấu và tài chính, vân vân. Từ đây, Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta đừng quên rằng chúng ta đều có những lầm lẫn cần tha thứ cho nhau và có những vết thương cần chữa lành, và tất cả chúng ta đều có thể trở thành những người được chữa lành và mang lại sự chữa lành cho người khác, trở thành những người được tái sinh, mang lại sự tái sinh. Giả từ các nữ tù nhân, Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Maddalena cũng ở đảo Giudecca, được dùng làm nhà nguyện của nhà tù. Tại đây, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nghệ nhân đang tham gia cuộc triển lãm vừa nói. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng thuyền máy rời khỏi đảo Giudecca đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sức Khỏe để gặp gỡ và nói chuyện với khoảng 1.000 bạn trẻ thuộc tổng giáo phận Venezia và các giáo phận miền Veneto, Đông Bắc Ý. Sau cuộc gặp gỡ với giới trẻ, Đức Thánh Cha cùng một đoàn đại diện các bạn trẻ đi tới quảng trường Thánh Marco, trung tâm thành Venezia. Tại đây, ngài được chính quyền miền Veneto và thành Venezia đón tiếp trước khi cử hành thánh lễ cho mọi người vào lúc quá 10 giờ, trước sự hiện diện của 5.000 tín hữu đại diện cho các giáo phận miền Tri Veneto ở miền Đông Bắc nước Ý. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các giáo mục miền này cùng với hàng trăm linh mục. Đức Thượng Phụ Moratia của giáo phận sở tại đã thay Đức Thánh Cha cử hành các nghi thức tại bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu là cây nho và chúng ta là những cành nhỏ. Chúa nhắc đi nhắc lại, các con hãy ở lại trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy thì họ sinh nhiều hoa trái. Chỉ ai kết hiệp với Chúa Giêsu mới mang lại hoa trái. Sau thánh lễ, Đức Thượng Phụ Venezia đã cảm ơn Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá. Rồi ngài cùng hát kinh lạy nữ vương thiên đàng để kết thúc thánh lễ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn kính viếng hài cốt Thánh Marco trong vương cung thánh đường cạnh quảng trường, cũng như tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu. Rồi đáp trực thăng bay trở về Vatican, kết thúc khoảng 8 giờ đồng hồ thăm viếng thành phố nổi Venezia.
Tin giáo phận Hải Phòng, kỳ họp thường niên của Caritas giáo tỉnh Hà Nội. Được sự quan tâm ưu ái của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, Đức Cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, kỳ họp thường niên của Caritas giáo tỉnh Hà Nội được diễn ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 vừa qua. Kỳ họp mặt thường niên năm nay có sự tham gia của hơn 50 thành viên, bao gồm cha đại diện Caritas giáo tỉnh Hà Nội do anh Batista Vũ Văn Kiện, quý cha giám đốc, phó giám đốc, quý sơ và cộng tác viên của Caritas 10 giáo phận miền Bắc, riêng giáo phận Hà Tĩnh vì lý do quan trọng nên vắng mặt. Nội dung của kỳ họp này chủ yếu để Caritas các giáo phận của giáo tỉnh miền Bắc có cơ hội được giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động bác ái xã hội, đồng thời đề xuất những ý kiến cho giai đoạn tiếp theo. Buổi sáng ngày đầu tiên là thánh lễ khai mạc tại giáo xứ Trà Cổ thuộc giáo phận Hải Phòng. Thánh lễ do Đức cha Chủ tịch Thomas Aquino chủ sự và giảng lễ. Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh đến sứ vụ cao cả của Chúa Kitô là một tử nhân lành, luôn hết mình phục vụ đoàn chiên. Sứ vụ đó hôm nay cũng được ủy thác cho giáo hội, nhất là cho những người sống đời linh mục, nam nữ tu sĩ, đặc biệt hơn là những linh mục và tu sĩ nam nữ đang dấn thân phục vụ trong các công tác bác ái xã hội. Sang buổi chiều là phiên họp chính thức kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, với phần chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của Caritas, từng giáo phận nói riêng và của Caritas miền Bắc nói chung. Sau phần chia sẻ, quý cha, quý nữ tu và tham dự viên có một số đề xuất liên quan đến tập huấn để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho các nhân viên Caritas, liên kết các hoạt động và thúc đẩy sự tham gia hơn nữa từ phía các cha xứ và các thành viên Caritas. Thêm vào đó là sự tương quan đối thoại với chính quyền địa phương để thúc đẩy các hoạt động Caritas gần với hoạt động truyền giáo hơn. Sau cùng, Đức cha Thomas Aquino đã chia sẻ và tóm kết một số điểm quan trọng như tính chuyên môn và tinh thần của những người làm việc Caritas, sự cộng tác của hàng linh mục và bề trên các dòng, và thúc đẩy sự liên kết trong nội bộ giáo tỉnh và mở rộng đối thoại tương quan với chính quyền các cấp. Tất cả để làm sao cho công việc Caritas đem lại kết quả tốt đẹp như Chúa mong muốn và mời gọi. Bước sang những ngày làm việc tiếp theo là các hoạt động trải nghiệm thực tế. Các tham dự viên đã có những cuộc thăm viếng và hiệp dân thánh lễ tại một số giáo xứ như Xuân Ninh và giáo xứ Ninh Dương, giáo phận Hải Phòng, và đặc biệt là chuyến thăm giáo xứ Đông Hưng thuộc thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, gần cửa khẩu Móng Cái. Kỳ họp thường niên của Caritas giáo tỉnh Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp, để lại những dấu ấn tích cực và hy vọng cho các tham dự viên, hầu có thêm tinh thần và động lực dấn thân trên con đường phục vụ giáo hội và con người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương và dễ bị loại trừ trong xã hội.
Tin Hàn Quốc, số đại biểu Công giáo tại Quốc hội Hàn Quốc lên tới mức kỷ lục. Số đại biểu Công giáo tại Quốc hội khóa mới ở Hàn Quốc lên tới mức kỷ lục, 80 người trên tổng số 300 đại biểu, theo kết quả cuộc bầu cử ngày 10 tháng 4 vừa qua. Trong số 52.620.000 dân cư tại nước này, có 11,3% là tín hữu Công giáo. Trong cuộc bầu cử vừa nói, Đảng Dân Chủ đã thắng Đảng Dân Quyền của Tổng thống Doãn Tích Việt. Trong quá khứ, Hàn Quốc đã có hai tín hữu Công giáo làm Tổng thống, đó là ông Kim Đại Trung từ năm 1998 đến năm 2003 và ông Văn Tại Dần từ năm 2017 đến năm 2022. Trong Quốc hội khóa mới của Hàn Quốc, có 16 đại biểu thuộc Đảng Bảo Thủ, 53 người thuộc Đảng Dân Chủ, 11 người thuộc Tân Đảng Cải Cách. Trước cuộc bầu cử vừa nói, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã gửi đến tất cả các đảng phái một bản 43 câu hỏi, xin họ bày tỏ lập trường về những vấn đề chính trong số những điều cần làm từ chính sách của đất nước. Ngày 28 tháng 3 sau đó, các giám mục đã phổ biến các câu trả lời và nhắc nhở rằng, giám mục Tổng giáo luôn dạy rằng các giáo dân không bao giờ được từ chối không tham gia chính trị, nhưng họ được kêu gọi thăng tiến công ích một cách có tổ chức và trong các cơ quan, kinh tế, xã hội, lập pháp, hành chính, văn hóa, v.v.
Tin Amman Lopdani tăng kỷ lục số tín hữu hành hương tại nơi Chúa chịu phép rửa. Vì tình trạng chiến tranh tại Israel, số tín hữu hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở bên kia sông Jordan tăng kỷ lục với 65,5% trong 3 tháng đầu năm nay so với năm ngoái. Theo trang mạng Abuna bằng tiếng Ả Rập, tổng cộng có 20.000 người đến hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa thuộc lãnh thổ của Vương quốc Jordani, tiếng địa phương gọi là Al-Matas. Trong số này có 16.000 người ngoại quốc, 2.300 người Jordani và 1.700 người Ả Rập. Tổng cộng, trong năm 2023, có 212.000 khách hành hương. Tuy rằng liền sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái, số du khách và tín hữu hành hương giảm sút nhiều tại Thánh Địa và cả Jordani. Sau những khai quật ban đầu do nhà khảo cổ Michele Bicciarillo, dòng Francisco thực hiện vào giữa thập niên 1990, chính phủ Giordani bắt đầu phát triển khu vực quân sự ở bờ sông Jordan, cách biển chết vài cây số về hướng bắc. Các mìn và chất nổ khác có từ thời chiến tranh 6 ngày được tháo gỡ và các lối vào được thiết lập. Nhà thờ và đăng viện thuộc các hệ phái Kitô được kiến thiết. Quốc vương Giordani Abdallah thứ hai ủng hộ dự án này và cấp đất cho các giáo hội. Al-Matas trở thành gia sản của thế giới theo quyết định của tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2015. Tuy nhiên, bờ phía tây của sông Jordan thuộc miền tây Giordani bị Israel chiếm đóng, cũng tưởng niệm nơi hành hương Chúa Giêsu chịu phép rửa do các cha dòng Francisco đảm trách. Nơi này cũng thuộc khu vực quân sự được dành riêng từ năm 1967, mỗi năm chỉ mở một lần vào lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Các tu sĩ dòng Francisco có thể tổ chức một cuộc rước từ đây dưới sự canh chừng cẩn thận của Israel. Cả bờ phía tây của sông Phật Đan trong hai thập niên đã được tháo gỡ mìn, khu này cũng được phát triển và một trung tâm hành hương được thiết lập để đón tiếp các tín hữu. Trong khi các sử gia, các nhà thần học và khảo cổ thảo luận xem nơi Chúa chịu phép rửa ở bờ sông bên phải hay bên trái sông Phật Đan, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá và thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem nói rằng, vì Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan nên toàn thể dòng sông được thánh hóa. Việc Chúa chịu phép rửa ở tả nạn hay hữu nạn của sông, ở mạn bắc hay mạn nam, đó là điều không quan trọng về thần học. Hiển nhiên phần lớn các chuyên gia kinh thánh xác định nơi Chúa chịu phép rửa là bờ phía đông của sông Jordan, vì tin mừng theo thánh Gioan nói về Bethania bên kia sông Jordan.
In Kinshasa, Congo. Các giám mục Congo tố giác tham nhũng và bạo lực. 6 giám mục ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo mạnh mẽ tố giác những chính sách trong nước và nước ngoài đứng trước tình trạng bi thảm tại miền đông nước này. Từ hơn 30 năm nay, miền đông Congo đau khổ vì nạn bạo lực, vì chiến tranh do các nhóm dân quân. Các nhóm này để tài trợ cuộc tranh đấu của họ. Họ khai thác các khoáng sản tự nhiên phong phú ở miền đông Congo. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 4 vừa qua, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức cho biết, 6 giám mục thuộc giáo tỉnh Bukavu ở miền đông Congo kêu gọi các giới lãnh đạo hãy ngưng hành động và đối xử như thể đất nước này là tài sản riêng của mình. Các vị cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hiểu rằng Cộng hòa Dân chủ Congo không phải là một sản phẩm rao bán và cũng không thể bị khai thác một cách hỗn độn vô chính phủ. Phi châu đang bị lâm nguy vì bị bóp nghẹt do não tràng đó. Congo là nước lớn thứ hai tại Phi châu. Các giám mục đông Congo tỏ ra thất vọng về tình hình hiện nay tại nước này. Trong các cuộc trao đổi với dân chúng, các giám mục thường nghe lặp lại rằng Congo đã chết, chúng ta bị bỏ mặc cho số phận của chúng ta. Và chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ những người cầm quyền tại Congo Dân Chủ quan tâm đến an sinh của nhân dân. Tuy nhiên, các giám mục ca ngợi các linh mục và nữ tu tại các vùng bị chiếm đóng. Các vị viết, ước gì giáo hội không bao giờ mệt mỏi trong việc bảo vệ quyền lợi của dân chúng. Thêm vào đó, giáo hội dấn thân chăm sóc nhiều người di tản nội địa.
Tin Munich, Đức Quốc. Các Kitô hữu ở Burkina Faso bị bắt hại. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức, cho biết thêm một giáo lý viên và một số tín hữu công giáo ở nước Burkina Faso, bên Phi Châu, bị bắt cóc và sát hại. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 4 vừa qua, tổ chức bác ái quốc tế này, trích thuật nguồn tin của các tổ chức đối tác ở Burkina Faso, cho biết vụ bắt cóc và sát hại xảy ra tại làng Fada Nkuma ở miền đông nước này. Các tín hữu công giáo bị những nhóm võ trang bắt cóc ngày 18 tháng 4 trước đó, và hôm sau người ta tìm thấy xác của họ. Bà Maria Lozano thuộc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nói rằng, chúng tôi rất đau buồn về vụ sát hại này. Tại Burkina Faso, các giáo lý viên là những người đi hàng đầu và liều mạng vì những người tín thác nơi họ. Tại những vùng xa xăm, vì đường giao thông khó khăn, các linh mục không thể đều đặn đi tới các nơi trong khu vực thuộc giáo xứ của mình để viếng thăm và làm việc phụng tự. Vì thế, các giáo lý viên là những người cộng tác tích cực với các cha sở trong việc săn sóc cộng đồng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vào một đêm mưa phùn gió rét, một người thanh niên trông thấy một bà lão đang loay hoay với chiếc xe khá sang trọng đang đậu bên đường. Đó là xe của bà gặp sự cố. Anh lái chiếc xe khá cũ của mình tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe của bà, rồi bước xuống xe, xem xét chiếc xe của bà cụ. Thì ra xe của bà bị xẹt lốp. Anh đã vui vẻ mời bà cụ vào xe ngồi cho đỡ lạnh và mau mắn thay bánh xe cho bà. Chẳng bao lâu, anh đã thay được bánh xe. Bà cụ rất vui mừng và muốn gửi một số tiền thù lao, nhưng anh đã từ chối. Anh nói, thưa bà, đây không phải là nghề của cháu. Cháu đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, và cháu vẫn luôn giúp đỡ bất cứ ai cần sự giúp đỡ của cháu như bà đây ạ. Nếu bà muốn trả ơn cho cháu, thì xin hãy giúp đỡ cho ai đó đang cần sự giúp đỡ của bà nhé. Bà cụ cảm động, chỉ biết nói lời cảm ơn chàng trai tốt bụng, rồi lên xe của mình và nổ máy rời đi. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé vào, tìm cái gì đó để ăn. Đó là một quán ăn nhỏ, đơn sơ, không có gì đặc biệt. Nhưng bà thấy ấm lòng khi chị chủ quán niềm nở bước ra đón bà và mời bà vào bàn. Bà cụ để ý thấy chị chủ quán này đang mang thai khoảng 7-8 tháng, nhưng vẫn rất vui vẻ và nhanh nhẹn. Vừa ngồi ăn, bà vừa nghĩ đến người thanh niên vừa giúp đỡ mình. Nhớ những lời anh nói, và chợt thấy cảm thương người thai phụ vẫn phải chịu cực chịu khổ giữa trời rét để kiếm thêm ít tiền chuẩn bị sinh con. Sau khi ăn xong, bà rút ra 5 tờ $100, đặt dưới góc chiếc khăn ăn, rồi nhanh chân bước ra khỏi quán. Khi cô chủ quán bước đến dọn bàn, cô ngạc nhiên khi thấy số tiền lớn cùng với những dòng chữ bà cụ để lại trên chiếc khăn giấy. Cô hãy vui lòng nhận lấy số tiền này và chúc cô được mẹ tròn con vuông. Người phụ nữ hết sức ngỡ ngàng, vì đây là số tiền cô mong ước có thể kiếm thêm để chuẩn bị sinh con. Tối hôm đó, khi về nhà, cô kể cho chồng nghe về chuyện số tiền bà lão đã tặng mình. Còn chồng cô cũng kể cho cô nghe niềm vui khi anh thay bánh xe giúp một bà cụ giữa trời đêm. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ được nhận quà là điều mà rất nhiều người cảm thấy vui thích. Trong cuộc đời, có rất nhiều dịp để người ta trao tặng quà cho nhau. Có những dịp theo quy luật của thời gian, như ngày mừng sinh nhật, hôn phối, và cũng có những dịp mà người ta tự tạo ra khi muốn trao tặng món quà nào đó cho người mình thương mến. Những món quà rất đa dạng và phong phú. Có khi là một số tiền, một vật phẩm, hay không là tiền bạc, vật phẩm, mà là thời gian, sự quan tâm, nụ cười, lời thăm hỏi. Bất cứ thứ gì gói ghém cả tấm lòng của người gửi, thì đều là những món quà đáng trân quý. Cho nên, không lạ gì mà có nhiều người rất thích nhận quà. Đặc biệt, khi nhận được món quà mà mình đang cần nhất, mong đợi nhất, thì niềm vui sẽ càng được nhân lên gấp bội. Bà cụ trong câu chuyện bên trên đã được một người thanh niên xa lạ sửa giúp chiếc xe để có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thời gian, công sức và lòng tốt của anh ấy dành cho bà đã trở thành một món quà tuyệt vời mà bà đang cần nhất. Để rồi niềm vui và lòng biết ơn ấy vẫn tiếp tục lan tỏa trong lòng của bà, thôi thúc bà cũng trở nên biết quảng đại, trao gửi một số tiền khá lớn như một món quà cho người phụ nữ đang có thai chuẩn bị sinh con. Phải có một sự quan tâm tinh tế, người thanh niên mới nhận ra bà cụ đang cần sự giúp đỡ. Và đến lượt bà cụ cũng nhận thấy nỗi vất vả mưu sinh của người phụ nữ đang mang thai mà vẫn cố gắng tần tảo với công việc giữa trời đêm. Để rồi, khi nhận ra mình đã nhận được một món quà tuyệt vời từ lòng tốt của người thanh niên, bà cụ đã không ngần ngại trao tặng cho người phụ nữ đang mang thai món quà mà cô đang mong đợi. Và bà không hề biết rằng cô chính là vợ của ân nhân vừa giúp đỡ mình. Trong cuộc đời, chúng ta cũng nhận được biết bao món quà từ Thiên Chúa và những người mà chúng ta gặp gỡ. Chúng ta xin Chúa giúp con tim của chúng ta luôn biết trung lên những giai điệu của lòng tri ân Chúa, biết ơn người và nhớ ơn đời. Chính lòng tri ân sẽ giúp cõi lòng của chúng ta trở nên mềm mại trước nhu cầu của tha nhân, và đôi tay mở rộng hơn để ôm ấp và nâng đỡ bao kiếp người lầm than khốn khó mà chúng ta gặp thấy trên đường đời.
Cuộc đời tươi đẹp ngàn hoa, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Cuộc đời yêu bạn phong ba, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Cuộc đời có Ngài bên ta, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Tiếng hát tri ân vọng thân, muôn đời trên khắp phương trời.
Lạy Chúa, không ai trong chúng con quá nghèo đến mức không có gì để cho đi. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng một nụ cười, lời thăm hỏi và thái độ ân cần giúp đỡ chính là những món quà ý nghĩa và cần thiết mà chúng con có thể trao gửi cho những người thân yêu và cả những người xa lạ mà chúng con gặp thấy bên đời. Amen.
Con muốn hát một khúc ân tình từ bình minh cho đến bình minh, vì ơn Chúa tuôn suốt đêm ngày, tựa dòng sông tuôn dâng nước đây. Con muốn hát cảm mến ơn Ngài từ chào đời cho đến tan tươi, vì năm tháng đời con thăng trầm được dệt bằng chiều đó hồng ơn. Cuộc đời tươi đẹp ngàn hoa, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Cuộc đời yêu bạn phong ba, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Cuộc đời có Ngài bên ta, cảm ơn tri ân Thiên Cha. Tiếng hát tri ân vọng thân, muôn đời trên khắp dương trần.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.